Chào các thiên thiếu sân hành em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Bầu cử giữa kỳ Mỹ mùng 6 tháng 11 2018 ai thắng ai. Tôi nhắc lại, bầu cử giữa kỳ Mỹ 6 tháng 11 2018 ai thắng ai. Để đi vào đề tài này, chúng ta trước hết xem là cái nền dân chủ Mỹ là như thế nào. Phải có thể coi như là nước Mỹ là nước đưa ra một cái cấu trúc dân chủ đầu tiên trên toàn thế giới từ ngày lập quốc. Thì nước Mỹ là các nhà dân chủ mà bất mãn ở đế quốc Anh thời đó bỏ nước ra đi sang Mỹ Châu lập ra nước Mỹ và giải phóng Mỹ Châu khỏi cái sự đô hộ của đế quốc Anh dưới thời quân chủ. Và sự lập quốc cũng như cách mạng Hoa Kỳ được các nhà nghiên cứu thế giới coi là nước Mỹ đã phát khởi cái làn sóng dân chủ đầu tiên của nhân loại. Và từ ngày có làn sóng dân chủ đầu tiên là sóng một đó, thì cho đến nay loài người đã có tới 3 làn sóng. Làn sóng thứ 2 và làn sóng thứ 3. Lát nữa tôi sẽ đi vào sâu về chi tiết với tài liệu tham khảo của Wikipedia về vấn đề 3 làn sóng dân chủ. Nhưng mà tóm lại rằng thì cái dân chủ ở Mỹ nó khác với dân chủ ở nhiều nước khác ở chỗ là người ta cứ nói rằng chỉ là đa số mà quyết định theo đa số là dân chủ. Thực ra dân chủ của Mỹ nó hay hơn người ta ở cái chỗ là nó quyết định theo đa số, nhưng mà thiểu số không phục tùng đa số. Thiểu số có quyền tham dự vào cái quyết định đó bằng cách là nếu không đồng ý với đa số thì có cái thẩm quyền dân chủ để duy trì cái sự đúng của thiểu số. Cho nên dân chủ ở nước Mỹ là làm theo đa số nhưng mà phải tôn trọng cái sự thiệt thòi nhường nhịn của thiểu số. Đấy là cái đặc điểm đặc biệt của nước Mỹ. Đặc biệt của nước Mỹ là nước Mỹ, nền dân chủ Mỹ luôn luôn coi những kẻ cầm quyền là luôn luôn có xu hướng lạm quyền. Cho nên điều hành nền chính trị của nước Mỹ thì nền dân chủ Mỹ đã phân biệt ra là 3 cái quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Và 3 cái quyền đó phải phân lập với nhau để kiểm soát lẫn nhau, chứ không có thể tam quyền phân công như là bọn cộng sản ấy. Nó không biết ngượng mồm. 3 quyền phân lập để kiểm soát lẫn nhau, đấy là cái đặc điểm của nền dân chủ Mỹ. Nhưng mà khi mà nước Mỹ lập quốc ra thì nước Mỹ đưa ra cái nguyên tắc là mọi người sinh ra là bình đẳng, mọi người có quyền tự do để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Tóm lại là nền dân chủ của nước Mỹ coi con người là cứu cánh. Nhưng mà khi cái nước Mỹ, nền dân chủ của nước Mỹ là khởi đầu cái sự lên hương của xã hội tư bản với kinh tế thị trường, và vì cái mưu cầu con người là cứu cánh và coi hạnh phúc của cá nhân con người là cứu cánh, cho nên kinh tế thị trường đi vào cái xã hội tự do mưu cầu hạnh phúc thì đưa đến cái hệ quả là kẻ mạnh cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Vì thế cho nên tự do đầu tiên mà phát khởi ra từ nền dân chủ Mỹ bị coi là nền tự do của tư bản rừng rú. Và tư bản rừng rú đã bị chính các Marx lên án, và phong trào cộng sản mọc ra cũng vì để chống lại cái tư bản rừng rú của mà do nước Mỹ phát khởi. Và vì thế cho nên sau cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, nước Mỹ đã chuyển sang một cái chỉnh đốn khác, là không cho tư bản rừng rú mạnh tay bóc lột người lao động và dân nghèo nữa. Và đó là nước Mỹ đã xã hội hóa cái xã hội dân chủ của nước Mỹ bằng những cái luật như là đánh thuế lợi tức, đánh thuế lũy tiến, rồi chẳng những là xã hội hóa những cái lợi nhuận mà xã hội hóa là những cái hiểm tai trong đời sống con người, đã đưa ra bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn xe cộ, đưa ra bảo hiểm này kia các thứ. Đấy là tư bản chủ nghĩa đã xã hội hóa để tạo ra cái công bằng xã hội, và dùng những cái tiền đánh thuế của giới tư bản nhà giàu để cải thiện cái đời sống của dân lao động nhà nghèo. Đấy là chủ nghĩa tư bản xã hội hóa. Và chủ nghĩa tư bản xã hội hóa thì không còn rừng rú nữa mà tạo ra công bằng xã hội. Và từ đó các nhà nghiên cứu chính trị học đã mệnh danh cho cái mô thức đó là chế độ tự do dân chủ. Thì tự do là nội dung, mà dân chủ là cái hình thức. Người ta phải đặt ra cái hình thức dân chủ đó để trói buộc cái tự do, nó không được tự do bóc lột người ta nữa. Đấy là cái bản chất của nền dân chủ của nước Mỹ. Bây giờ áp dụng cái nền dân chủ sau Mỹ thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ nền chính trị của nước Mỹ như thế nào? Nền chính trị chúng ta ai cũng đã biết rằng nền chính trị của nước Mỹ là đa nguyên đa đảng, mà không phải là chỉ có lưỡng đảng mà thôi, mà cả hai cái đầu, hai cái cực đối lập với nhau, là đảng dân chủ là theo cái agenda, cái xu thế là tạo ra cái công bằng xã hội, và đảng cộng hòa là đảng chủ trương là tự bảo vệ cái tự do. Đó là hai đảng, nhưng mà thực ra nước Mỹ không phải là đa đảng, hai đảng mà đa đảng. Chúng ta thấy có cái đảng xanh á, lập đảng để ứng cử để bảo vệ môi trường, rồi đảng cộng sản Mỹ cũng có, nhưng mà nước Mỹ có cái luật là đảng nào cũng được hết, nhiều đảng cũng được hết, nhưng muốn ra tranh cử thì phải nộp cho hội đồng bầu cử một cái danh sách có bao nhiêu người ủng hộ mình ra tranh cử. Tôi không nhớ cái con số đó bao nhiêu, như thế là đó là cái nền dân chủ Mỹ nó như thế. Và nên chung dân chủ Mỹ lại đặt ra là những người được bầu, dân bầu ra để điều hành đất nước, chẳng những là chia ra ba quyền để kiểm soát lẫn nhau, để không ai nào là lộng quyền, không ai nào được làm vì quyền lợi riêng của phe mình mà làm hại cho nền dân chủ Mỹ. Cho nên, ngoài ra thì lại còn những cái chức vụ dân cử nữa. Phải có nhiệm kỳ của các dân biểu hạ viện là 2 năm, nhiệm kỳ của các nghị sĩ thượng nghị viện là 6 năm, và nhiệm kỳ tổng thống là 4 năm, và mỗi năm bầu lại một lần. Thí dụ như năm nay bầu lại hạ viện 2 năm, đó là hết nhiệm kỳ phải bầu lại, nhưng mà 2 năm đó là vào giữa nhiệm kỳ của tổng thống 4 năm, cho nên người ta gọi cái cuộc bầu cử này năm nay là bầu cử giữa kỳ. Bầu cử giữa kỳ là giữa kỳ của tổng thống, nhưng mà không phải là một giữa kỳ của thượng viện. Thượng viện nhiệm kỳ 6 năm và cứ 2 năm thì lại bầu lại 1/3 các cái nghị sĩ thượng viện. Đấy là cái sự tinh tế của nền dân chủ Mỹ ở chỗ đó. Và thường thường thì với cái cấu trúc dân chủ như thế thì đảng nào mà có được nhiều cử tri ủng hộ qua phổ thông đầu phiếu thì đảng nó sẽ thắng. Vì thế cho nên đảng dân chủ đi vào cái ở vào cái xu thế tạo công bằng xã hội, tạo cho là tư bản không có bóc lột được cái dân nghèo với dân những người yếu thế trong xã hội. Vì thế cho nên đảng dân chủ ở nước Mỹ luôn luôn thắng phổ thông đầu phiếu, nhưng mà không phải là luôn luôn, hầu như như thế, nhưng mà nước Mỹ lại có cái cử tri đoàn để bảo vệ thiểu số. Cho nên những cái tiểu bang nào mà nó không đông dân bằng những cái tiểu bang đông dân như California thì nó có cái cử tri đoàn để bảo vệ cái sự thiệt thòi của thiểu số. Và bất cứ đảng nào khi tranh cử tổng thống thì phải thắng cả cử tri đoàn lẫn phổ thông đầu phiếu. Năm 2016 vừa rồi thì đảng dân chủ thắng phổ thông đầu phiếu nhưng mà lại thua cử tri đoàn. Mà hiến pháp Mỹ bảo đảm rằng tuy rằng cử tri đoàn người ta thắng bằng cử tri đoàn không phải đầu phiếu, nhưng mà cử tri đoàn là cái tinh hoa của nước Mỹ, cho nên ai thắng cử tri đoàn mà không thắng phổ thông đầu phiếu thì cái người thắng cử tri đoàn lại thắng luôn. Đó là cái sự tinh tế của nước Mỹ. Và đến thường thường là ít khi có một đảng thắng cử cả ba cái loại bầu cử này, nhưng mà khi mà nước Mỹ ấy, cái nền chính trị Mỹ tôi đã ví nó như là cái quả lắc đồng hồ về đi về phía mà công bằng xã hội thì người ta coi là phía tả, và vì đi về phía tự do của giới bảo thủ thì người ta gọi là phe bảo thủ, là phía hữu. Và nước Mỹ rất là hay là đảng dân chủ ở phía tả thường thường chỉ nắm được 30% thắng ưu thế, và đảng cộng hòa phía hữu bảo thủ cũng là cũng vượt cỡ khoảng 30% sức mạnh, nhưng mà luôn luôn nước Mỹ có 40% ở giữa, không có nghiêng về đảng nào cả. Và thường thường cho các cuộc bầu cử thì đảng nào đi về phía giữa nhiều thì đảng nó sẽ thắng. Đấy là cho tình hình thường xuyên. Nhưng mà khi mà tình hình của nước Mỹ không có ở cái trong cái thế thường lệ như thế nữa, mà đi vào cái thế là đi về phía tả quá nhiều hoặc đi về phía hữu quá nhiều, làm cho nước Mỹ bị thiệt thòi và nước Mỹ bị yếu đi, thì lúc đó sẽ có khi mà extreme right thì lập tức có extreme left ra để đối đầu, như là cái thời vừa rồi là đảng dân chủ đi vào extreme left và đến bầu cử giữa kỳ thì mất dần mà mất cho tới bây giờ. Và bây giờ thì trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ này ai sẽ thắng ai trong cái mà tôi đã phân tích trình bày anh chị em như thế. Đây là thời sự bầu cử 6/11/2018 mà tôi đem thành đề tài cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Cuộc bầu cử giữa kỳ này là cuộc bầu cử mà nước Mỹ sau khi bị thiệt thòi quá nhiều về cái đám extreme left của đảng dân chủ thì đưa ra ông Donald Trump cả năm 2016 để mà đưa ra cái xu thế extreme right, cực hữu, và để kéo cái xu thế của chính trị của nước Mỹ về phía hữu, buột ruột vượt khỏi tay khống chế của Đảng Dân Chủ. Và 2016 đã, chúng ta đã biết rồi, sau khi Đảng Dân Chủ bị thua Đảng Cộng Hòa và ông Trump năm 2016, thì Đảng Dân Chủ đã bỏ ra 2 năm để đánh phá ông Donald Trump. Nhằm mục đích là thứ nhất là đầu tiên là đòi chốt phế ông Donald Trump vì những cái vu vạ đủ các kiểu ấy, mà 2 năm rồi không làm được, và tiếp tục đánh phá Đảng Cộng Hòa luôn, là để củng cố phiếu cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 1 2018 này. Về phía Đảng Cộng Hòa thì sao? Sau khi ông Trump thắng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa và ông Trump không có vất vả lắm để ứng phó với những đánh phá của Đảng Dân Chủ, là vì ông Donald Trump chưa đầy 2 năm cầm quyền, ông đã thực hiện được hầu hết các lời hứa khi ông tranh cử. Và thành tích cầm quyền của ông Trump là cái vũ khí hữu hiệu nhất để vô hiệu hóa mọi đánh phá của Đảng Dân Chủ. Và cái thành tích cầm quyền của ông Donald Trump thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi, thành như hôm nay tôi không có nói nhiều nữa. Và để tiếp theo, để giải đáp cái câu hỏi là ai thắng ai trong cuộc bầu cử này, tôi nhắc lại rằng bầu cử này là bầu cử giữa kỳ của Tổng thống, bầu Hạ viện, toàn thể Hạ viện, bầu 1/3 của Thượng viện, và bầu một số thống đốc các tiểu bang. Thì hôm nay tôi không có thời giờ để nghiên cứu về cuộc bầu cử ở các thống số thống đốc các tiểu bang. Nếu mà tính theo cái đa số cử tri theo phổ đông đồng phiếu, thì ra Đảng Dân Chủ là luôn nhiều phiếu cử tri hơn. Bây giờ nếu Đảng Dân Chủ muốn, nhưng mà trong cái thời kỳ đi về cực tả đó, thì là mấy kỳ bầu cử giữa kỳ vừa rồi thì Đảng Dân Chủ đã mất phiếu và người ta đã đi về phía cực hữu của Thượng viện rồi. Và bây giờ hiện ra thì ở Hạ viện thì Đảng Dân Chủ cũng vẫn là thiểu số, nhưng mà là Hạ viện thì Đảng Dân Chủ muốn là nhân cái dịp này ông kia ông đi về cực hữu, thì ta dùng cái xu thế cực tả ta kéo may ra được lấy lại được cái đa số Hạ viện. Nhưng mà ở Thượng viện thì không cần phải là phổ thông đồng phiếu nữa, kết quả là mỗi tiểu bang, dù là dân số đông hay số ít, dân số nhiều hay dân số ít, như là California dân số nhiều, như New York nhiều, cũng không được bầu quá hai ghế thượng viện. Chứ ở tiểu bang như California, anh nông dân anh có quyền bầu đến 50-60 cử nghị sĩ hàng nghị viện nước. Thành ra là ở thượng viện thì Đảng Dân Chủ có ít khả năng hơn, là vì hiện nay bầu lại 1/3 Đảng thượng viện thì Đảng Dân Chủ phải bầu đến trên 20 mấy vị, còn Đảng Cộng Hòa chỉ cần phải bầu là 8-9 ông, 10 ông gì đó rồi. Hiện nay Cộng Hòa đa số cả hai viện, luôn là Tổng thống đó, và luôn cả tối cao pháp viện, tức là Đảng Cộng Hòa đang nắm cái thế là cực hữu. Và nếu mà căn cứ vào cái luật cân bằng dân chủ của nước Mỹ, thì khi mà một đảng đi về cực hữu thì dân chúng có xu thế là bầu cho phe cực tả bảo phầu cho để mà cân bằng lại, chứ không để cho một đảng mà nắm hết quyền như thế quá lâu thì chỉ xe xì sẽ đi đến cái lạm quyền. Đấy là cái xu thế chính trị thường lệ của nước Mỹ. Và bây giờ phe Cộng hòa thì củng cố cái thế bảo thủ cực đoan của mình, và dân chủ thì chủ trương đòi lại cái thế cực tả xã hội chủ nghĩa. Tôi nhắc lại là xu thế bầu cử của nước Mỹ luôn luôn là 30% đi về phía cực tả, 30% đi về phía cực hữu, nhưng mà 40% là đứng ở giữa. Và thường thường các cuộc bầu cử nào cũng thế, đảng nào cực hữu hay cực tả mà tranh thủ được cái 40% ở giữa thì đảng nó sẽ thắng. Và lần này lại thêm một cái xu thế nữa là đảng Cộng hòa bầu trong Donald Trump và đảng Cộng hòa. Nhưng mà là phe nhà giàu với phe bình thường, cho nên lời bầu cử lắm. Thế mà đảng Cộng hòa kỳ này mà lời bầu cử thấy mình thắng ở đâu cần đi bầu nữa thì sẽ thua đảng Dân chủ. Vì thế cho nên đảng Dân chủ là tối đa, và đảng Dân chủ bây giờ đang khai thác những cái thế đa số của mình. Thí dụ như là bà Hillary, bà động viên được số phụ nữ rất nhiều, bây giờ bà dùng cái phụ nữ đó bà đánh ông Donald Trump về vấn đề dê gái rồi này cái các thứ. À, đảng Dân chủ đưa ra cái phong trào Me Too, chứ là tôi nữa, tức là đưa ra biết bao nhiêu nữ nhân vật nói rằng tôi cũng bị này kia, để làm giảm phiếu của đảng Cộng hòa. Nhưng mà đảng Cộng hòa lại đưa ra cái phong trào là Get Away, tức là đảng Dân chủ bây giờ lòi ra là có hai phe, phe cực tả và phe central left là trung tả. Và cái phe trung tả đã của mà ông gì đó đã thua trong cái bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, và bây giờ cái phe trung tả đó, nó nhô ra để nó tranh thủ cái phiếu central left, trung tả. Và lại một số nữa là người ta thất vọng về cái cực tả của đảng Dân chủ, người ta lập ra không vào là Get Away, tức là bỏ đảng. Bây giờ rất nhiều cử tri của đảng Dân chủ đã bỏ đảng Dân chủ và bầu cho ghe phong trào bầu cho đảng Cộng hòa. Đấy là cái tình hình ngày hôm nay. Và hơn nữa về phía Dân chủ, trong những cuộc vận động bầu cử vừa rồi chỉ thấy là đánh phá ông Trump với các thứ rồi, không có một leader sáng giá, không có một lãnh tụ sáng giá nào, và không đưa ra được một cái chính sách nào để phục vụ cho nước Mỹ. Đó là cái thiếu sót căn bản của đảng Dân chủ. Và ngược lại thì đảng Cộng hòa nó có ông Trump là một leader càng ngày càng được hoan nghênh, và Cộng hòa đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cho nên là ông Trump và đảng Cộng hòa có một agenda làm cho nước Mỹ vĩ đại. Đảng Cộng hòa có cả hai thứ mà đảng Dân chủ không có. Vì thế cho nên nếu chúng ta dự đoán ai thắng ai, thì theo dự đoán của tôi là Dân chủ giỏi lắm thì giữ được cái hạ viện như bây giờ là vẫn là thiểu số, thua Cộng hòa trên 20 ghế. Nhưng mà nếu mà theo xu thế của chính trị của nước Mỹ mà cho cái phe mà trung tả của đảng Dân chủ phiếu thì tối đa thì có thể lấy lại được đa số ở Hạ Viện. Nhưng mà đấy là một cái dự đoán rất là yếu ớt. Và vì thế cho nên thì tôi thấy rằng thì chúng ta không căn cứ vào cái đương nhiên là Đảng Dân Chủ của ông, à, Đảng Cộng Hòa của ông Trump sẽ thắng. Nhưng mà tôi kết luận rằng không phải Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa thắng cũng thế mà thôi. Tóm lại là kết luận của tôi là nước Mỹ sẽ thắng. Là nước Mỹ đang làm cho nước Mỹ mạnh lên. Và làm nước Mỹ đang làm cho cái trật tự thế giới, bởi không phải là cái trật tự mà các nhà nghiên cứu chính trị đã tiên đoán là thế kỷ 21 là thế kỷ của người Tàu. Bây giờ nước Mỹ đã đang đưa ra một cái ekip lãnh đạo với một chính sách lãnh đạo lập lại trật tự thế giới để củng cố lại cái vị thế của nước Mỹ trên toàn thế giới. Và thế kỷ 21 không phải là thế kỷ của người Tàu nữa, mà thế kỷ 21 tiếp tục là thế kỷ của người Mỹ. Và đây là tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Wikipedia nói về ba làn sóng dân chủ. Làn sóng dân chủ là khái niệm về sự lan truyền của phong trào dân chủ hóa từ vùng này đến vùng khác, giống như một làn sóng dâng cao thành một cao trào phổ biến. Và làn sóng đó là làn sóng dân chủ hóa toàn cầu. Cái làn sóng dân chủ hóa đầu tiên là phát khởi từ nước Mỹ đó, diễn ra vào cuối thế kỷ 18 sang thế kỷ 19 ở Âu Châu và Mỹ Châu. Đợt sóng này lan ra rất chậm, bắt đầu từ những cuộc cách mạng ở Hoa Kỳ, ở Pháp, dần dẫn tới những nước Âu Châu khác. Cơn sóng dân chủ đó đã gặp phải nhiều tảng đá gầm cản trở, đôi lúc phải dội lại và thoái trào. Có những quốc gia đã trở thành dân chủ nhưng rồi lại thụt lùi trở lại chế độ quân chủ hoặc đế quốc như ở Pháp, ở Ý, ở Đức, v.v. Bây giờ làn sóng dân chủ thứ nhì là đợt sóng dân chủ thứ nhì lan ra trên thế giới sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất vào đầu thế kỷ 20, kéo dài cho tới phần 3 của thế kỷ. Một khẩu hiệu đầu tiên được nêu lên là đòi quyền tự quyết dân tộc. Những nước mới giành được độc lập sau cuộc thế chiến đã quyết định thiết lập thể chế dân chủ tự do. Đợt sóng dân chủ tự do thứ nhì cũng gặp những chướng ngại và thoái trào. Những quốc gia như Đức, Ý có lúc đã quay trở lại chế độ độc tài đảng trị, và ở Nga thì cuộc cách mạng dân chủ chưa được một năm đã rơi vào nội chiến để tiến tới chế độ độc tài kéo dài hơn 10 năm, độc tài cộng sản. Đấy. Rồi làn sóng dân chủ thứ ba, chế độ dân chủ ra đời đầu tiên ở Hy Lạp cổ đại và đã lan truyền ra khắp thế giới trong suốt 3 thập kỷ qua. Ở mọi vùng trên thế giới, đối chế độ dân chủ nổi đã lên như là một hệ thống chính trị được ưa chuộng. Một quốc gia được coi là có dân chủ khi quốc gia đã đảm bảo được 3 quyền tự do căn bản của người dân. Đó là quyền tự do ngôn luận và báo chí, quyền tự do lập hội và quyền tự do ứng cử và bầu cử. Cơn sóng dân chủ tự do thứ 3 trong lịch sử chỉ khởi sự trào lên khi chiến tranh lạnh bắt đầu căng thẳng. Lúc đầu là Liên Xô và Mỹ thương thuyết chính sách hòa dịu, giảm bớt vũ khí hạt nhân. Thế giới chung quanh dần dần cảm thấy bớt bị đe dọa, nên nhu cầu thay đổi chính trị cũng không ngừng dâng lên trong hàng chục năm nay. Tóm lại là gì? Hiện nay là có 89 quốc gia được coi là có tự do thật. Người dân trong nước có đủ các quyền tự do dân sự, tự do này. Có 58 nước được xếp hạng hơi tự do, trong đó điển hình như Trung Quốc để được loại thứ 3. Thiếu tự do, đứng cuối sổ là Cuba, Bắc Hàn và Myanmar. Đấy, đấy là cái và ba làn sóng dân chủ rồi đấy. Bây giờ, tài liệu tham khảo thứ hai là tôi tham khảo tài liệu của báo mạng ở trong nước để xem nó nhìn cái cuộc bầu cử của nước Mỹ như thế nào. Đây là cái tài liệu mà từ năm 2014, tức là cuộc bầu cử của cái đài tổng thống trước ấy. Nhưng mà tôi đem vào để tham khảo để thấy rằng thì là bài này có tựa đề là khám phá hệ thống bầu cử tinh vi nhất thế giới tại Mỹ. Hệ thống tổ chức chính quyền liên bang, bang và cách chức bầu cử, cách chức danh nắm những vị trí trên ở nước Mỹ là một trong những hệ thống phức tạp và tinh vi nhất thế giới. Bài này cũng phân biệt những khác biệt giữa bầu cử tổng thống và bầu cử giữa kỳ. thì tôi lướt qua mấy cái đoạn này đi. Nhưng mà tôi đi vào cái tiểu đề mục là hệ thống bầu cử tinh vi nhất thế giới. Tại sao nó tinh vi? Thứ nhất là nó tôn trọng cái nguyên tắc bình đẳng giữa các tiểu bang đấy, hay đó, là thiểu số đó, không phải độ phổ đông độ phiếu. Thứ hai là nguyên tắc phổ đông độ phiếu và người hình bình đẳng như nhau, đó là thứ hai. Thứ ba là người chiến thắng được tất cả, winner take all, đây là thắng đa số thì là coi như thắng hết. Nếu ứng cử viên tổng thống thắng tại bang nào thì coi như nhận được phiếu đại cử tri của toàn bộ bang đó, từ đây xảy ra những đấy, đấy. Và bài phân tích của báo mạng ở trong nước cũng cho sự phát triển dân chủ có tiềm tiến, thì đấy là tôi giờ nãy Wikipedia đã nói rồi. Bây giờ các nhà bình luận ở hải ngoại này bình luận thế nào về cuộc bầu cử sắp tới? Đây là bài của công dân mạng Vũ Linh đăng ở trên Thế Giới Mới ngày 5/10/2018, có tựa đề là bầu cử tới nghĩ gì. Bầu cử quốc hội giữa mùa, tức là kỳ bầu không có thể bầu tổng thống, toàn thể hạ viện và 1/3 thượng viện bầu lại, 36 thống đốc và hàng ngàn chức vụ tiểu bang và địa phương cũng được bầu lại. Ai cũng hiểu trong chính trị Mỹ 6 tháng dài như 6 thế kỷ, bất cứ chuyện gì có thể xảy ra đảo lộn tình hình chính trị. Cái bài này là viết từ mùng 5 tháng 10, mấy tuần trước. Ta chỉ nhìn lại vấn đề về nói rằng cái Vũ Linh nói về những cái phá đám của Đảng Dân Chủ. Những người bây giờ trong cuộc bầu cử này thì Vũ Linh cho rằng những người thỏa mãn với tổng thống thì thường ngồi nhà không có đi bầu, trong khi những người bất mãn bực mình với tổng thống thì hăng hái đi bầu để phá tổng thống. Kỳ bầu năm nay theo kinh nghiệm lịch sử, ai cũng nghĩ là Dân Chủ sẽ thắng, chiếm được đa số tại hạ viện, vì chỉ cần thắng thêm 24 ghế tương đối dễ, nhưng chưa đủ, Đảng Dân Chủ chưa đủ khả năng chiếm thượng viện. Trái lại, Cộng Hòa có thể thắng thêm ít ra là 2-3 ghế nữa tại thượng viện. Đó là suy luận bình thường. Tuy nhiên, năm nay không kể công tố Mueller, còn công tố Mueller là đưa ra điều tra về bê bối của ông Trump đó, còn mỗi yếu tố đặc biệt có thể thay đổi cuộc diện, chưa chắc Dân Chủ sẽ chiếm được đa số tại hạ viện. Đó là Tổng thống Trump, một tổng thống gây tranh cãi như chưa bao giờ thấy trong lịch sử. Tổng thống Trump có cách hành xử không giống bất cứ một tổng thống nào. Đặc biệt là nhất là ông thích đánh nhau với truyền thông. Tất cả các tổng thống khác đều lo khúm núm nịnh nọt cho truyền thông, nhưng Tổng thống Trump và truyền thông thì coi nhau như kẻ thù. Một đặc điểm nữa là cách ông làm việc có tính thực dụng, không khác gì giao dịch kinh doanh. Hét giá cho to, rồi điều đình, nhé lui, tiến tới, rồi thỏa thuận. Truyền thông Dân Chủ mù tịt chẳng đoán được Tổng thống đang làm gì. Bực mình sỉ vả ông bất nhất làm mất uy tín nước Mỹ. Làm như thế, truyền thông Dân Chủ nhục mạ Tổng thống thì uy tín của Mỹ trên thế giới mới tăng vậy. Và ông Trump không coi như phà. Những người thù ghét Tổng thống Trump tố ông đủ tội, kể cả những tội phóng đại và những tội mà các tổng thống khác làm thì không sao. Dê gái rồi này kia đó. Truyền thông Dân Chủ hiện nay tràn ngập tin nóng bỏng về cô đào đóng phim viết vào lần và lánh vào túi tiền. Tin quyết định lá phiếu là những tin liên quan trực tiếp đến đời sống cụ thể, là công an việc làm, túi tiền, thuế má và an toàn. Mà khổ cho khối đối lập Dân Chủ, đây là những đề hạt mà ông Trump thành công nhất. Nói về túi tiền thì ông Trump đã thành công là ra được cái luật thuế đó mà Đảng Dân Chủ tấn công dữ lắm. Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số Dân Chủ tại Hạ viện, hứa sẽ thu hồi luật thuế của Tổng thống Trump, tức là tăng thuế lại cho tất cả mọi người. Đảng Dân Chủ đi vận động tranh cử với chương trình tăng thuế chính là ước mơ lớn nhất của Cộng Hòa, vì bảo đảm sẽ giúp Cộng Hòa đại thắng. Đấy là thuế. Về công an việc làm cũng thế, là ông Trump đã tạo ra cái thành tích là tỷ lệ thất nghiệp xuống tới 3,9%, thấp nhất từ gần 2 thập kỷ qua. Tôi nói này, gần 5 thập kỷ, cái thấp nhất năm xưa là năm 1969, bây giờ năm 2018 là 49 năm. Ông Trump đắc cử, và chỉ trong chưa tới một năm rưỡi xóa phần lớn chính sách của Tổng thống Obama, làm tất cả những gì mà nhà học giả John Nobel kinh tế mô tả là ông kết quả là chẳng ngay thấy kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng, lạm phát phi mã hay chứng khoán suy sụp, trái lại hết, dân Mỹ nói chung chưa bao giờ lạc quan như bây giờ. Tổng thống Trump làm ngược lại tất cả những gì Tổng thống Obama làm đấy. Đấy là extreme left, extreme right, cực tả với cực hữu nó khác nhau. Có cụ dẫn chứng bằng hai con số của thị trường chứng khoán. Khi Obama tuyên thệ, Dow Jones là 6.400 điểm. Khi Trump tuyên thệ, Dow Jones là 19.700 điểm. Trong 8 năm Obama tăng 12.300 điểm. Quá tài giỏi hả? Có thể, nhưng thua xa ông Trump. Từ ngày Tổng thống Trump đắc cử đến nay, Dow Jones tăng 7.000 điểm, tức là trong 18 tháng của ông Trump tăng gần bằng 60 tháng của Obama. Đấy là Dow Jones. Và bảo hiểm y tế nữa. Ưu tiên số 1 của ông Trump là thu hồi Obamacare, nhưng đã thất bại, không thực hiện được hoàn toàn, nhưng lại thu hồi được phần chính là phần ép buộc tất cả mọi người phải mua bảo hiểm y tế, nếu không sẽ bị đóng thuế phạt. Đây là điều thiên hạ bất mãn nhất. Điều lệ cấm không cho các bảo hiểm không được từ chối bảo hiểm chưa thu hồi được, nhưng đây là điều lệ ai cũng muốn giữ, kể cả Tổng thống Trump. Do đó, nói chung, thu hồi điều lệ bắt buộc phải mua bảo hiểm đó là một thành công quá đủ của Tổng thống Trump. Về an toàn cá nhân, là từ ngày ông Trump nhận chức chưa có một vụ khủng bố tấn công nào. Về an ninh quốc gia và thế giới thì nhìn ra ngoài nước Mỹ, cả thế giới đang hồi hộp theo dõi diễn tiến quan hệ Mỹ-Bắc Hằng, vì cả hai ông Trump và ông Kim đều là những người quyết định khó đoán trước, nên chẳng ai đoán được cuộc đàm phán sắp tới của đôi bên có thành sự thật không, sẽ đi đến đâu. Chỉ có biết có tin không vui cho đảng Dân Chủ là gần 80% dân Mỹ ủng hộ việc ông Trump đàm phán với cậu ấm ổn. Nếu đàm phán đưa đến một hiệp ước hòa bình lâu dài tại Hàn Quốc, đảng Dân Chủ sẽ loay hoay không biết phải làm gì. Vì bí đường nên trên vấn đề chính sách, nên phe đối lập và đảng và truyền thông Dân Chủ đành phải chúi mũi đánh những chuyện cá nhân, khua gõ ầm ĩ chuyện Tổng thống ngủ với ai cách đây mấy chục năm, trả bao nhiêu tiền. Chuyện lăng nhăng chẳng liên quan xa gần gì cuộc sống của người dân. Thời Tổng thống Clinton dính vào chuyện cô Monica, đảng Dân Chủ và truyền thông Dân Chủ nhún vai, chỉ là chuyện sách cá nhân vớ vẩn. Nhưng bây giờ thì cũng cái đảng Dân Chủ và truyền thông Dân Chủ đó lại rầm rộ la hoảng chuyện cô đào đóng phim sách. Cho dù đó là chuyện của cả chục năm ở trước, chứ không phải chuyện xảy ra trong phòng bầu dục như thầy Vương. Và Vũ Linh mô tả cái tình trạng hiện nay của đảng Dân Chủ là một bức tranh khá phức tạp. Không ít người thù ghét Trump thật, nhưng như Thượng nghị sĩ Schumer, lãnh tụ khối Dân Chủ tại Thượng viện đã nói, chống Trump không phải là một chương trình tranh cử. Đúng rồi, danh hài Jimmy Kimmel, chuyên gia mang Trump ra làm trò cười, đã cho anh biết anh ta sẽ chấm dứt kiểu hài này, vì theo thăm dò của chính anh ta, khán giả TV nói riêng và dân Mỹ nói chung có vẻ đã nhàm chán với những tấn công liên tục và quá đáng chống Trump của truyền thông Dân Chủ và Hồ Ly Vọng từ hẳn 2 năm nay. Thậm chí tạo phản ứng ngược. Cái phản ứng ngược này tôi đã nói là boomerang, phóng ra cái vũ khí để giết thú, không trúng thì cái vũ khí nó quay lại là chính mình là nạn nhân. Ông Levi Sanders, con của cụ xã nghĩa Bernie Sanders, đang ra tranh cử dân biểu, đã nhận định rằng đảng Dân Chủ sai lầm lớn khi miệt thị ông Trump, không nhìn nhận những thành quả của ông ta, và nhất là khinh bỉ khối cử tri của ông Trump. Bây giờ đem vấn đề đàn hạc. Một vài dân biểu Dân Chủ vẫn hô hào chuyện đàn hạc, như bà dân biểu Maxine Waters. Nhưng cấp lãnh đạo đảng Dân Chủ thì trái lại, đang lo chạy cho xa khỏi vụ đàn hạc,
vì họ thấy đây là chuyện quá đáng, chỉ kích động cử tri của ông Trump đi bầu cho đông để bảo vệ Tổng thống Trump. Bây giờ Đảng Dân Chủ có chương trình mới hay không? Đề nghị chương trình mới. Nói thì dễ, nhưng làm quá khó. Đảng Dân Chủ dường như đang cản ý, không biết đưa ra được chương trình nào mới là hết. Chẳng lẽ lại đưa ra những chương trình ngược lại những gì Tổng thống đang làm? Là tăng thuế, là khuyến khích các công ty đừng mở hàng xưởng, đừng tạo công ăn việc làm cho dân, mở toang cửa cho di dân thao vào, là đề nghị cả nước thành vùng an toàn cho di dân lậu hay sao? Hay là tuyên dương băng đảng M13 là thần tượng, là bọn khủng bố rồi. Hay là chấm dứt mọi thanh lọc cho dân tị nạn Trung Đông thao vào, hay là không nói chuyện với Bắc Hàn, hay là giảm thuế nhập cảng cho Trung Cộng, tất cả những cái điều ông Trump đang làm, chẳng nhẽ nói ngược lại sao? Thật ra nói dân chủ không có chính sách gì không đúng hẳn. Sự thật là đã có hàng loạt đề nghị mới nhưng đều mang tính tạp nhạp, không có phối hợp chặt chẽ với nhau. Đã vậy, nói chung, dân chủ lại đang chạy qua phía tả mạnh hơn nữa, đúng không? Đáng lẽ là đi vào phía trung tả, để lại đi vào phía tả mạnh hơn nữa, extreme left. Với Cali, dẫn đầu ở California, cổ võ chính viện như bảo hiểm và dịch vụ y tế cho nhà nước cung cấp hết, học phí miễn hoàn toàn cho tất cả, kể cả đại học, nhà nước mướn hết tất cả những người thất nghiệp. Hồ hào chạy qua phía tả, nhưng nhìn lại thì trong các cuộc bầu đặc biệt gần đây, vài ông bà dân chủ đã thắng lớn, mà lại là những người không thiên tả gì hết, đúng không? Phải đi vào phía hữu. Trái lại, họ là những người ôn hòa rất gần với các dân cử của Đảng Cộng Hòa. Họ lo chạy cho xa khỏi bà Nancy Pelosi. Không còn là anh trí thức cấp tiến cực đoan nữa, mà lý tưởng nhất là một anh hay một chị cựu quân nhân, người hùng từ Iraq hay Afghanistan, hay một người như ông dân chủ Doug Jones mới thắng cử ghế thượng nghị sĩ Alabama, nhưng đã liên tục biểu quyết theo Tổng thống Trump. Nếu đây là những dân biểu tương lai của dân chủ, thì đảng này có chiếm hạ viện thì cũng chẳng có hại gì cho Tổng Trump. Khối dân biểu ôn hòa này dường như cũng không hồ hởi gì với việc đàn áp Tổng Trump. Đặc biệt hơn, cuộc bầu cử năm nay sẽ có nhiều phụ nữ tham gia nhất lịch sử, nhất là trong Đảng Dân Chủ, vì cơ hội khai thác phong trào Me Too. Đấy, tôi nói hồi nãy Me Too đâu. Tôi nữa, tôi cũng bị nạn nhân, bị dê. Phong trào Me Too chống sách nhiễu tình cho phụ nữ, cũng như khai thác việc Tổng thống bị truyền thông Dân Chủ tố thiếu đạo đức qua quan hệ với cô Đào Phim Sạch. Nhìn chung, tình hình hiện nay mù mịt hơn sương mù Đà Lạt. Báo Feta Washington Post lo ngại việc hậu thuẫn của Tổng thống Trump đang tăng và việc cử tri Cộng Hòa đổ xô đi bầu trong nội bộ đảng primary mấy tuần qua và bầu toàn cho những ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ sẽ thay đổi cuộc diện, có thể giúp Cộng Hòa giữ đa số tại Hạ viện luôn. Đó là một ác mộng vĩ đại của Đảng Dân Chủ. Đây là bài viết từ tháng 5 2018. Bây giờ, trên báo mạng Đàn Chim Việt thì có một bài của blogger công cộng ngày 7 tháng 10 2018. Tổng thống đố nắn chúng ông này, ông phiên tham gia Việt thì Việt Donald Trump, ông nói là đố nắn chúng vì ông này là ông nói ngược nói xuôi, không ai đoán được ông định làm gì. Tổng thống đố nắn Trump, đố nắn chúng. Rõ ràng gần 2 năm qua chưa có chính phủ nào xào xáo lộn xộn nhiều như nội các của Tổng thống Donald Trump trong lịch sử nước Mỹ. Là cái xào xáo của một người đang muốn phá nhà cũ để xây nhà mới. Phá nhà cũ ở đây không phải là phá nền tảng được hiến pháp thiết lập, mà là phá tập quán lâu đời nhân danh tự do và đặc biệt là tự do báo chí. Và tự do báo chí là chuyên muốn đưa ra fake news đó. Ông đưa ra cái chữ fake news để mỉa mai cái báo chí dân chủ. Và hào hứng nhất là chuyện từ 35 năm trước của cậu Kavanaugh thời trung học đã tố cáo là suýt bị đưa ra một bài dân chủ, suýt bị đưa ra thì lướt qua cái tin này. Ngay từ những ngày đầu vận động tranh cử, tỷ phú Trump đã tấn công báo chí fake news không khoan nhượng. Khi trở thành tổng thống, ông phá cả tiền lệ của các viện tiền nhiệm với loại ngôn ngữ bố bá ăn miếng trả miếng. Sự trắng trợn đó đổ thêm dầu vào lửa. Báo chí fake news bùng nổ dữ dội hơn và cứ thế. Nhưng hình như ông không hề ngại việc nói láo công khai. Tổng thống Trump đang phá vỡ về sự khả tín trong ngôn ngữ của một tổng thống Mỹ. Thế nhưng, những điều quan trọng. Ứng cử viên hứa với cử tri như gạt bỏ TPP, rút khỏi hiệp định vũ khí hạt nhân với Iran là hai kỳ công của nội các Obama. Hăm dọa luôn từ bỏ NATO, xét lại toàn bộ các hiệp định thương mại với Nhật, Hàn, Tàu Cộng, Mexico, Canada. Tưởng chỉ là hứa như ứng cử viên lại trở thành sự thật. Chỉ có bây giờ sự việc xây tường biên giới Mỹ-Mexico chưa gã ngủ. Về cá nhân thì Tổng thống Trump cũng làm ngược. Ông chê bà Merkel thủ tướng Đức là đi khen Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un là các nhân vật bị thế giới là đã ông khen xong ông mới đánh. Đại khái như vậy cho thấy có hai ông Trump đối với nhau. Một Trump ngôn ngữ bổ bá hành động ngược đời và một ông Trump giữ chữ tín Make America Great Again. Tin mới nhất ngày 6 tháng 18 là tỷ lệ thất nghiệp bị xuống thấp nhất trong vòng gần 50 năm nay. Và tôi hoan nghênh Đoàn Chiến Việt đã đưa ra cái việc này và tôi ca tụng rất nhiều. Giá đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump dùng dữ kiện đang xảy ra Venezuela là một nước giàu nhất trên thế giới, nhưng vì áp dụng chủ nghĩa xã hội nên đất nước rơi vào thảm họa. Do đó, các nước khác hãy cùng Mỹ chống lại chế độ chủ nghĩa xã hội. Điều này cho thấy ông muốn làm người dọn dẹp tàn dư cộng sản trên trái đất. Nhắc lại là dọn dẹp tàn dư cộng sản trên trái đất. Tổng thống Trump làm chế độ cộng sản sụp đổ với câu nói bất hủ, tear down, ông Reagan đó, tear down this wall, tại đánh sập cái bức tường này đi, ông Reagan cũng nói như, tại bức tường Berlin ở Đức khi thách đố Gorbachev. Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, Gorbachev đó, bây giờ ông Reagan năm xưa thì vậy, bây giờ ông tổng thống Trump thì nói gì? Ông kêu gọi gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội trường hợp cộng sản đã được thử nghiệm, chúng gây ra đau khổ tham nhũng và mục đát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng thôn tính và đàn áp. Tôi hoan nghênh cái lên án này. Về vấn đề nhân quyền thì tổng thống Trump hiếm khi nhắc đến, khác hẳn với các vị tiền nhiệm nên bị thế giới nghi ngờ. Nhưng nếu Tàu Cộng sụp đổ thì vấn đề nhân quyền coi như được giải quyết tận gốc rễ. Riêng người Việt Nam thường tự coi là rất có kinh nghiệm với cộng sản, nhưng thực tế vẫn là người mù sờ voi. Hình như ít khi đoán trúng những đòn phép Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện. Không đoán được không phải vì thiếu hiểu biết, mà cốt lõi là vì cộng sản không hành xử theo các công thường. Thông thường, họ không đặt vấn đề đất nước và dân tộc trên hết, đã đành, nhưng cũng không hề biết đạo đức về lãnh đạo. Họ chính là họ, hoặc họ là cộng sản, chỉ có thế thôi. Họ thì hành xử không giống bất cứ ai, nhưng lại bắt bài được hành động của chúng ta. Anh chị vẽ bắt bài đấy. Vì chúng ta sống theo cách bình thường. Nói theo cửa trưởng thì họ hành động vô chiêu, của chúng ta hữu chiêu. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Ví dụ Tàu Cộng cứ bắt bài được hữu chiêu của Mỹ nên phát triển vượt bậc nhờ việc ăn cắp trí tuệ khoa học của Mỹ. Bây giờ gặp Tổng thống Trump chơi lại lá bài vô chiêu nên Tàu Cộng quýnh quáng chẳng biết đâu mà lần. Họ không còn có thể bắt bài nên muốn chống đỡ cũng chưa biết bằng cách nào. Muốn thắng cộng sản thì phải giữ chữ tín, đó là dân chủ tự do, như Tổng thống Trump giữ chữ tín Make America Great Again với cử tri Mỹ. Nhưng phương pháp thì vô chiêu, để cộng sản không thể bắt bài được. Vì thế nói chơi khỏi cần uốn lưỡi kiểu bình dân đa bộ thì tên Donald Trump thành ra đố nắn chúng. Đấy là nói về ông Donald Trump. Bây giờ đấy, phía dân chủ thì sao? Thì tôi đưa ra một cái trường hợp điển hình, các nhà chính trị chuyên nghiệp professional political của Đảng Dân Chủ. Đây là bài của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10, 2018, nói về trường hợp của ông Michael Bloomberg về lại với Đảng Dân Chủ, cân nhắc ra tranh cử Tổng thống. Đấy, job vu của Đảng Dân Chủ là những loại người như thế này. Ông này là ông lúc thì ông Cộng Hòa, lúc thì ông Dân Chủ. Ông Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York, thông báo chính thức đổi hồ sơ đăng ký cử tri của ông sang Đảng Dân Chủ, thêm một bước hướng tới quyết định ra dự tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tỷ phú Bloomberg, 76 tuổi, cho biết là đang cân nhắc khả năng ra tranh chức Tổng thống trong tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Ông Ruben nói trong phần lớn cuộc đời mình, ông là thành viên Đảng Dân Chủ, mặc dù ông trở thành một chính khách độc lập từ khi rút ra khỏi Đảng Cộng Hòa hồi năm 2007. Ông Ruben là sáng lập viên và là người sở hữu đa số cổ phần Bloomberg LP, công ty mẹ của hãng tin tài chính Bloomberg. Ông giành được chức thị trưởng New York thời còn là thành viên Đảng Cộng Hòa hồi năm 2001 và tái đắc cử vào năm 2005. Năm 2007, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng Hòa và trong tư cách một ứng viên độc lập giành được thêm một nhiệm kỳ thị trưởng thứ ba vào năm kế tiếp. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, ông có lúc đã cân nhắc ra tranh cử trong cương vị ứng viên độc lập, nhưng cuối cùng ông quyết định hậu thuẫn bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc với ông Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa. Đấy, tôi đem nghĩa này vào để tham khảo, để chứng tỏ rằng Đảng Dân Chủ không có lãnh tụ sáng giá và đi ủng hộ cái ông này. À, thì làm sao mà ông này đổi đảng phành phạch như thế này.
Và đây là một tài liệu nữa mà tôi tham khảo để nói về cái lưỡng Đảng Dân Chủ, bài của Trần Đình Thu đăng ở trên Bullshit Việt Nam ngày 12 tháng 10 2018. Lưỡng Đảng Dân Chủ: sắp tới đây người Mỹ sẽ đi bầu giữa kỳ. Những đánh giá cho thấy Đảng Cộng Hòa có nhiều lợi thế hơn Dân Chủ. Tuy nhiên, nếu Cộng Hòa không đạt được kết quả như mong muốn, thì cuộc chiến chống Trung Quốc của nước Mỹ cũng không có gì thay đổi. Ngay cả khi Tổng thống Trump rời ghế Tổng thống, thì cuộc chiến ấy vẫn không có gì thay đổi. Vì đó là cuộc chiến giữa nước Mỹ và Trung Quốc, chứ không phải là cuộc chiến giữa Tổng thống Donald Trump hay Đảng Cộng Hòa và Trung Quốc. Đó. Trên báo chí Mỹ, những bài viết phê phán hay phản đối Trump chỉ liên quan đến những vấn đề khác chứ không liên quan đến chủ trương chống Trung Quốc của ông Trump. Vì ông chống Trung Quốc cho nên tôi rất là hoan nghênh ông. Và blogger này cũng đồng ý với tôi. Vào ngày 5 vừa qua tại Viện Hudson, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rõ về sự đồng thuận này trong bài phát biểu của ông như sau: khi chúng ta tề tựu ở đây, một sự đồng thuận mới đang dấy lên trên khắp nước Mỹ. Và theo Pence, sự đồng thuận không chỉ là trong người dân, mà còn trong những nhà lãnh đạo kinh doanh, các nhà báo, các trường đại học, viện nghiên cứu, các học giả và trên hết là các nghị sĩ ở cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Không chỉ thống nhất cao về chủ trương như lời phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence, Phó Tổng thống Mỹ Pence, mà theo một số nguồn tin khác thì hiện hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa còn đòi hỏi Tổng thống Trump phải mạnh mẽ hơn nữa, gây áp lực lớn hơn nữa với Trung Quốc về mọi mặt, từ thương mại, kinh tế đến khoa học kỹ thuật, an ninh hàng hải và cả dân chủ và nhân quyền. Và hiện nay, Quốc hội Mỹ cũng xác định nước Mỹ không cần lợi ích đến từ Trung Quốc mà ngược lại còn sẵn sàng chấp nhận thiệt hại từ cuộc chiến chống Trung Quốc. Có điều thú vị, khác với những cuộc chiến với Afghanistan, Iraq hay Syria, nước Mỹ chỉ hao người tốn của, thì cuộc chiến với Trung Quốc lại đem lại sự thịnh vượng về kinh tế cho nước Mỹ. Liên tiếp những số liệu khởi sắc của nền kinh tế Mỹ được công bố khiến người dân Mỹ tin rằng chính phủ của họ đang đi đúng hướng. Chính vì vậy, chúng ta thấy cường độ cuộc chiến ngày càng dồn dập hơn, lĩnh vực ngày càng mở rộng hơn, khởi đầu chỉ trong thương mại, sau thời gian ngắn đã lan ra khoa học kỹ thuật, an ninh hàng hải, và tới đây chắc chắn sẽ siết vấn đề nhập cư của công dân Trung Quốc. Chúng ta đặt câu hỏi vì sao mà có sự đồng thuận cao này? Đó là do vấn đề đã được đặt ra từ hàng chục năm về trước, chứ không phải từ lúc ông Tổng thống Trump ngồi vào ghế Tổng thống. Trong một bài viết hồi tháng 8, tôi đã nói rõ vấn đề này rằng nước Mỹ đã được đánh thức sau một thời gian dài ngủ quên bằng những số liệu kinh hoàng điều tra từ nhiều nguồn được tập hợp lại trong cuốn sách Death by China, và người Mỹ bàng hoàng nhận thấy sự nguy hiểm đến từ quốc gia mà họ coi là bạn đó. Người Mỹ hiểu rõ rằng họ không thể sống yên ổn nếu Trung Quốc ngày càng phát triển. Vì vậy mà toàn bộ nhân dân Mỹ, giới tinh hoa và các ngành chính trị Mỹ đều đồng ý phải chiến đấu chống lại Trung Quốc. Sắp tới đây, người Mỹ sẽ đi bầu giữa kỳ. Những đánh giá cho thấy Đảng Cộng Hòa có nhiều lợi thế hơn Dân Chủ. Tuy nhiên, nếu Cộng Hòa không đạt được kết quả như mong muốn, thì cuộc chiến chống Trung Quốc ở nước Mỹ cũng không có gì thay đổi. Ngay cả khi Tổng thống Trump rời ghế Tổng thống, thì cuộc chiến ấy vẫn không có gì thay đổi.
vì đó là cuộc chiến giữa nước Mỹ và Trung Quốc, chứ không phải là cuộc chiến giữa Tổng thống Donald Trump hay Đảng Cộng Hòa với Trung Quốc. Chính vì cái bình luận này, cho nên tôi mới giải đáp cái câu hỏi ai thắng ai. Ai thắng ai giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không quan trọng. Và điều quan trọng là nước Mỹ thắng những cái nước cộng sản xã hội chủ nghĩa đang đe dọa sự an toàn của nước Mỹ. Và nước Mỹ sẽ thắng trong cái trật tự thế giới và tiêu hủy cái dòng đoán rằng thế kỷ 21 là thế kỷ ngày tàu, mà nước Mỹ lấy lại cái vai trò nước Mỹ thế kỷ thứ 21 cũng là thế kỷ của nước Mỹ mà thôi. Đấy là để giải đáp câu hỏi là nước Mỹ sẽ thắng. Tại vì khi mà nước Mỹ nhìn ra tất cả bọn xã hội chủ nghĩa cộng sản là kẻ thù của nước Mỹ thì nước Mỹ sẽ thắng trong cái trật tự thế giới mới.